Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ bảy trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ, đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời." Câu nói của Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ các môn đệ rằng, đã là môn đệ Chúa thì phải tuyên xưng và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngược lại, họ không xứng đáng là môn đệ của Ngài. Không phải Chúa sẽ chối bỏ hay không thương người không sống niềm tin vào Chúa trong đời sống hàng ngày, mà là chính người đó không muốn nhận Chúa làm gia nghiệp cho đời mình, không muốn để Chúa thương, không muốn để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Thánh Augustino đã nói, để tạo dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa không cần đến con người. Nhưng để cứu độ con người, Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của con người. Con người phải cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, thì Chúa mới cứu, mới công nhận họ trước mặt Chúa Cha được. Ngược lại, Thiên Chúa không thể cứu họ, vì Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Qua bí tích rửa tội, chúng ta tuyên bố nhận Chúa bằng chính cuộc sống đạo mạnh dạn, không sợ dư luận, bằng cách tận dụng tốt những cơ hội để nói về Chúa cho người khác hiểu, và bằng cách chọn lựa coi trọng những giá trị siêu nhiên hơn những giá trị tự nhiên, dù cho người đời coi thường và chống đối cách sống đạo của mình. Chẳng hạn tinh thần sống đạo của một học sinh người Nhật sau. Một học sinh Nhật là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có hành vi ma thuật. Nghe thấy thế, thầy gọi em lên đứng trước lớp và hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng em chỉ cảm ơn Chúa đã ban cho lương thực hàng ngày. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa nói: "Này con, ta cũng là Kitô hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho người ta biết. Giờ thì cảm ơn Chúa, ta đã biết là Kitô hữu mình phải làm gì." Quý vị và các bạn thân mến, lối sống đạo mạnh dạn và quyết liệt của cậu học sinh Nhật trên đã thức tỉnh lương tâm vị thầy giáo mình. Thầy giáo cảm thấy hối hận về cách sống đạo hời hợt của mình. Qua sự can đảm tuyên xưng đức tin của cậu học sinh, người thầy ấy nhận ra rằng mình là ai và đã trở về với Chúa, và quyết tâm sống đạo Chúa cách tốt đẹp. Lạy Chúa, nhìn vào xã hội chúng con đang sống, chúng con thấy nhiều người tín hữu, hữu danh mà vô thật, như người thầy trong câu chuyện trên. Xin Chúa cho chúng con không bắt chước lối sống đó. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm, để chúng con mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Chúa, trong mọi hoàn cảnh, như cậu học sinh người Nhật kia. Amen.
Dặn danh nước Việt thì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu. Dù đòn roi xiềng xích không cùng, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin gan trường quay hồn. Ngày về thiên quang Chúa thương ban tặng phúc vinh rằng người ngàn thu. Chôn gian trần chúng con thành tâm khấn cầu, trọn tình theo Chúa thực thi bác ái mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với Ngài, được trở nên nhân chứng ngược trời, để nên men nuôi nơi trần gian. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin gan trường hoài hùng. Ngày về thiên quang Chúa thương ban tặng phúc vinh rằng người ngang danh nước Việt vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu. đòn roi xiềng xích gông cùm, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin can trường oai hùng. Ngày về thiên quốc Chúa thương ban tặng phúc vinh rạng ngời ngàn thu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Maputo, Mozambique. Đức Thánh Cha viếng thăm Mozambique để củng cố giáo hội tại đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Mozambique vào đầu tháng 9 tới đây là để tăng cường đức tin công giáo và cũng là một cơ hội để củng cố quan hệ giữa tòa thánh và quốc gia Mozambique. Đức ông Cristiano Antonietti, đại diện tòa sứ thần tòa thánh tại Mozambique, đã tuyên bố như trên trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại thủ đô Maputo hôm 5 tháng 7 vừa qua. Đức ông Antonietti nói, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có hai chiều kích. Chiều kích mục vụ là để củng cố giáo hội công giáo tại Mozambique, và chiều kích chính trị ngoại giao là để củng cố tương quan giữa tòa thánh và Mozambique. Để mang lại một sức sinh động mới cho giáo hội công giáo tại Mozambique, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục của 12 giáo phận toàn quốc, cũng như gặp gỡ các linh mục và giáo dân. Ngài cũng chủ sự một thánh lễ tại sân vận động quốc gia Vimpeto ở Maputo. Xét về thể lý, Đức Thánh Cha chỉ hiện diện tại thủ đô Maputo, nhưng trong tinh thần, Ngài hiện diện với toàn thể dân nước Mozambique. Trước đó, Hội đồng Giám mục nước này đã ra thông cáo cho biết, trong chương trình viếng thăm, không có dự kiến Đức Thánh Cha đến thành phố Beira ở miền Bắc, là nơi đã bị cuồng phong Idai tàn phá. Đức ông Antonietti nói thêm rằng, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ, các đại diện xã hội dân sự Mozambique và với những thành phần kém may mắn trong xã hội nước này, chứng tỏ mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với những vấn đề xã hội. Trên bình diện quốc gia, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Filipe Nussi, ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Mozambique. Cuộc viếng thăm từ ngày 4 đến 6 tháng 9 tới đây sẽ kết thúc với thánh lễ tại sân vận động lớn nhất ở Mozambique, một cuộc gặp gỡ liên tôn và viếng thăm một nhà thường. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ hai của một vị giáo hoàng tại Mozambique, 30 năm sau cuộc viếng thăm của thánh giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai. Sau Mozambique, Đức Thánh Cha sẽ đến Madagascar và sau cùng là đảo Mauritius trong Ấn Độ Dương cho đến ngày 10 tháng 9 tới đây. Tin giáo hội tại Paraguay. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu gặp gỡ các tu sĩ Paraguay. Đức Hồng Y João Braz de Alves, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, đã đến viếng thăm Paraguay từ ngày 8 tháng 7 vừa qua, nhân dịp tuần lễ toàn quốc của Hội đồng tu sĩ Paraguay với sự tham dự của hàng trăm tu sĩ thuộc 90 dòng. Trong một cuộc phỏng vấn nhân dịp này, Đức Hồng Y nhắc đến sự cần thiết và làm sáng tỏ các vụ lạm dụng tính dục, đón tiếp các nạn nhân và đưa các thủ phạm ra trước công lý. Đức Hồng Y João Braz de Alves, năm nay 72 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Brasilia, thủ đô Brazil, và từ năm 2011 làm Tổng trưởng Bộ các dòng tu. Chiều ngày 10 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Asunción, nhân dịp kỷ niệm 4 năm Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Paraguay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo trực tuyến ABC Color, chuyến đi ngày 10 tháng 7 vừa qua từ Paraguay, Đức Hồng Y Braz de Alves đã đề cập đến nhiều vấn đề thời sự của giáo hội. Về tình hình giáo hội, Đức Hồng Y nhận định rằng giáo hội cần phải tái trở thành môn đệ của Chúa Giêsu Kitô vì đó là sứ mạng chính yếu của giáo hội. Cụ thể là cần phục hồi các giá trị tin mừng, và Đức Hồng Y nhìn nhận có nhiều khó khăn do quá khứ để lại cho giáo hội. Đề cập đến tình trạng khủng hoảng ơn gọi trong giáo hội, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu xác nhận, tại một vài đại lục như Âu Châu, ơn gọi khan hiếm, và giáo hội trở nên già nua không có ơn gọi, trong khi đó ơn gọi gia tăng tại nhiều nước Á, Phi. Trả lời câu hỏi về vấn đề những người có gia đình có thể được chịu chức linh mục tại những vùng không có linh mục, Đức Hồng Y Pras de Avis cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã đề ra ý tưởng đó cho miền Amazonia và những vùng sâu vùng xa, và vấn đề này có thể được bàn tới trong Thượng Hội đồng Giáo hội vào tháng 10 năm nay ở Roma. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đề ra ý tưởng đó để kiểm chứng và nghiên cứu, không phải cho toàn giáo hội. Tuy nhiên, đây không phải là đề tài chính của Thượng Hội đồng Giáo hội về miền Amazonia. Theo Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu, vấn đề chính của giáo hội hiện nay là thiếu chứng tá. Người thánh hiến phải sống chứng tá. Đức Hồng Y cũng nói rằng, chúng ta có các vấn đề trong lĩnh vực tính dục, đối thoại, cá nhân chủ nghĩa, và chúng ta phải thay đổi, bước vào một tương quan lớn hơn với các giá trị và cởi mở đối với con người. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu bác bỏ lập trường của những người cho rằng những vấn đề lạm dụng tính dục là hậu quả của luật độc thân. Đức Hồng Y nói, sự độc thân không tạo nên bệnh hoạn. Độc thân là một chọn lựa tự do của một người đáp lại ơn gọi của Chúa. Vì thế, vấn đề tính dục là một vấn đề trưởng thành hoặc thiếu trưởng thành, và đó là một vấn đề nhân bản đòi hỏi một sự giáo dục bình thường. Vì nhiều khi chúng ta đã không cụ thể, không trình bày và lắng nghe các vấn đề, thái độ như thế cần phải được sửa chữa. Về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục và sự che đậy của giáo phẩm, Đức Hồng Y Pras de Avis nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco mong muốn có sự minh bạch hoàn toàn về vấn đề này. Nếu một vụ xuất hiện thì chúng ta phải làm sáng tỏ. Và tình trạng hiện nay đòi phải đón tiếp các nạn nhân và những kẻ phạm lỗi phải bị công lý xét xử và làm sáng tỏ những lời cáo buộc. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng cho biết một số lớn các vụ tố cáo chống các linh mục tu sĩ không đúng sự thật. Tin Vatican. Tòa Thánh đau buồn về tin ông Vincent Lambert qua đời. Tòa Thánh bày tỏ đau buồn về tin ông Vincent Lambert tại Pháp qua đời vì án tối cao không cho tiếp tục nuôi dưỡng trong tình trạng hôn mê. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 7 vừa qua, quyền giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Alessandro Ghisotti nói rằng, chúng tôi đau buồn khi hay tin ông Vincent Lambert qua đời. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa đón nhận ông vào nhà của Ngài. Và chúng tôi bày tỏ sự gần gũi với những người thân của ông cũng như với những người dẫn thân cho tới cùng trong việc giúp đỡ ông trong tình yêu thương và tận tụy. Chúng tôi nhắc nhở và lặp lại điều Đức Thánh Cha đã nói khi lên tiếng về vụ đau thương này. Thiên Chúa là chủ thể duy nhất của sự sống từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên, và bổn phận của chúng ta là luôn luôn gìn giữ sự sống ấy và không chiều theo thứ văn hóa gạt bỏ. Ông Lambert đã qua đời lúc 8 giờ 24 phút sáng ngày 11 tháng 7 vừa qua tại nhà thương Sevastopol thuộc thành phố Rennes ở mạn Tây Bắc Pháp, sống được 42 tuổi. Ông ở trong tình trạng hầu như hoàn toàn hôn mê bất động từ sau khi bị tai nạn lưu thông hồi năm 2008. Gia đình ông bị chia rẽ vì số phận của ông trong vòng 10 năm trời. Cha mẹ ông là Jean và Vivian Lambert nhất quyết duy trì sự sống của con, trong khi vợ ông, bà Raquel Lambert, đồng ý chấm dứt tình trạng của chồng. Vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, sau phán quyết cuối cùng của tòa án, tòa án bác sĩ đã tháo gỡ các máy móc giữ cho ông Vincent Lambert được sống. Hôm 10 tháng 7, Đức cha Michel Obetti, tổng giám mục giáo phận Paris, đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho ông Vanh Sang và nói rằng đây là lúc nhớ đến, cảm thông và cầu nguyện cho ông Vanh Sang Lambert. Trước đó, Đức Thánh cha Francisco cũng gửi một Twitter mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân bị bỏ rơi và phó mặc cho cái chết. Đức Thánh cha nói, một xã hội là nhân đạo nếu xã hội ấy bảo vệ mỗi sinh mạng, không muốn quyết định ai đáng sống, ai không đáng sống. Các bác sĩ cần phục vụ sự sống, chứ không được tước bỏ sự sống. Tin Tổng giáo phận Huế. Khóa 3 ngày của phong trào Cơ Sĩ Lô Tổng giáo phận Huế. Tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, khóa 3 ngày của phong trào Cơ Sĩ Lô Tổng giáo phận Huế dành cho nam diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 7, có 28 tham dự viên với 39 trợ tá. Khóa dành cho nữ diễn ra từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 7, có 18 tham dự viên với 31 trợ tá. Nội dung của khóa 3 ngày tĩnh huấn Cơ Sĩ Lô gồm có 1. Gặp gỡ chính mình gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn hồi tâm được hướng dẫn với 2 bài suy niệm, phải tự biết mình và người cha nhân hậu. Việc hồi tâm này giúp các tham dự viên biết mình bất xứng, yếu đuối và nhiều lỗi lầm. Biết Thiên Chúa là cha đầy lòng nhân ái, khoan dung và sau đó là lãnh nhận bí tích hòa giải. Rồi giai đoạn tuyên xưng đức tin, chủ đề gặp gỡ chính mình để thấy mình quá yếu đuối mà sống cho khiêm hạ. Ngày thứ hai có chủ đề gặp gỡ Đức Kitô để người tham dự noi gương bắt chước Chúa Giêsu mà sống hiến thân phục vụ. Và ngày thứ ba có chủ đề gặp gỡ tha nhân để đưa tha nhân đến cho Chúa. Khóa 3 ngày của phong trào Cơ Sĩ Lô Tổng giáo phận Huế đã kết thúc trong niềm vui mừng và hy vọng của các thành phần tham dự. Tin Ireland. Khoảng 10.000 người phò sự sống tham dự cuộc biểu tình tại Dublin. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, cuộc diễn hành bắt đầu tại Barham Square ở thủ đô Dublin và kết thúc tại Customs House, nơi diễn ra một cuộc biểu tình phò sự sống. Chủ đề của cuộc biểu tình là lời kêu gọi bảo vệ sự sống. Sự kiện này được tổ chức bởi Viện Sự Sống. Hiến pháp Cộng hòa Ireland đã được sửa đổi trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 1983 để bổ sung một điều khoản ủng hộ sự sống, tu chính số 8, công nhận quyền sống của em bé chưa sinh bằng quyền sống của mẹ. Gần 67% cử tri Ireland đã chấp thuận sửa đổi. Trong một cuộc trưng cầu dân ý ngày 25 tháng 5 năm 2018, hơn 66% cử tri Ireland đã bãi bỏ các biện pháp bảo vệ này. Các nhà lập pháp Ireland sau đó ban hành luật cho phép phá thai hợp pháp trong những gì từ lâu đã là một thành trì của Công giáo và nhóm ủng hộ sự sống. Bà Niamh Uibrian, phát ngôn viên của Viện Sự Sống, nói trong cuộc biểu tình hôm 6 tháng 7 vừa qua rằng các nhà hoạt động ủng hộ sự sống sẽ lật ngược những gì đã xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, và nói thêm rằng chúng tôi có thể mất cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 8, nhưng chúng tôi không bị đánh bại. Đức Tổng giám mục Eamon Martin của Armagh, giáo trưởng của Ireland, đã nói với giới truyền thông tại cuộc meeting rằng Ngài muốn liên đới với những người tin rằng mang thai có nghĩa là đối phó với hai cuộc sống của một người mẹ và đứa con chưa sinh ra của bà. Cả hai cần tình yêu, sự tôn trọng và bảo vệ. Tôi đã diễn hành hôm nay vì tôi tin rằng nó vẫn quan trọng hơn bao giờ hết để khẳng định sự thánh thiêng của tất cả cuộc sống con người. Đức Tổng giám mục Martin đã chia sẻ với hãng tin EWTN rằng việc trực tiếp và cố ý lấy mạng sống của bất kỳ con người vô tội nào luôn luôn sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta phải tránh bị vô cảm với giá trị của mỗi cuộc sống con người. Đức Tổng giám mục kêu gọi giúp đỡ nhiều hơn cho những người phụ nữ dễ bị tổn thương, cho những người mẹ, người cha đang gặp khủng hoảng, và cho cha mẹ của những người cảm thấy rằng họ đã lựa chọn sai lầm khi phá thai. luật pháp của Cộng hòa Ireland hiện cho phép phá thai được thực hiện bởi các bác sĩ đa khoa trong suốt 9 tuần mang thai. Các bệnh nhân được phép thực hiện phá thai trong vòng 12 tuần. Sau 12 tuần, việc phá thai có thể được thực hiện trong những trường hợp đặc biệt. Hầu hết các ca phá thai sẽ được thực hiện miễn phí cho phụ nữ với chi phí bảo hiểm nhà nước. Trẻ vị thành niên có thể phá thai mà không cần xin phép cha mẹ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung tổng huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tổng huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Cùng nhau chấp nhận rủi ro. Một tình yêu rộng lượng và thoải mái, hành động và chấp nhận rủi ro, đôi khi có thể phạm sai lầm. Ở đây chúng ta có thể kịp thời được thấy chứng tá của Maria Gabriela Perrin, người đã mất cha ngay sau khi bà sinh ra. Bà suy nghĩ về việc điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của bà như thế nào trong một mối liên hệ tuy không kéo dài, nhưng đã để bà lại thành một người mẹ và giờ đây một người bà. Điều tôi biết là Chúa tạo ra các câu chuyện. Trong thiên tài và lòng thương xót của người, người đã lấy các chiến thắng và các thất bại của chúng ta và dệt nên những tấm thảm đẹp đẽ đầy nghịch lý. Mặt trái của tấm vải có thể trông rất lộn xộn với các sợi rối tung của nó, những biến cố trong cuộc sống của chúng ta. Và có lẽ đây là mặt chúng ta loay hoay dừng lại khi chúng ta nghi ngờ. Nhưng phía phải tấm thảm hiển thị một câu chuyện tuyệt vời, và đây là mặt mà Thiên Chúa nhìn thấy. Khi những người lớn tuổi nhìn vào cuộc sống một cách kỹ lưỡng do bản năng, các ngài thường biết điều gì ẩn đằng sau những sợi chỉ rối bời, và các ngài nhận ra điều Thiên Chúa có thể tạo nên ngay từ cả những sai lầm của chúng ta. Nếu chúng ta cùng nhau lữ hành, già và trẻ, chúng ta có thể bám rễ vững chắc trong hiện tại, và từ đây xem lại quá khứ và nhìn về tương lai. Xem lại quá khứ để học hỏi từ lịch sử và chữa lành các vết thương cũ mà đôi khi vẫn gây rắc rối cho chúng ta. Nhìn về tương lai để nuôi dưỡng sự nhiệt tình của chúng ta, khiến những giấc mơ xuất hiện, đánh thức các lời tiên tri và giúp hy vọng nở hoa. Cùng với nhau, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, làm ấm áp các trái tim, truyền cảm hứng cho tâm trí bằng ánh sáng tin mừng, và mang sức mạnh mới lại cho đôi tay của chúng ta. Các gốc rễ không phải là các mỏ neo buộc chúng ta vào thời dĩ vãng, và ngăn chúng ta đương đầu với hiện tại và tạo ra một điều mới mẻ. Thay vào đó, chúng là điểm cố định để chúng ta có thể lớn lên và đáp ứng các thách thức mới. Điều không hề tốt là ngồi đó và hoài mong thời quá khứ. Chúng ta phải đáp ứng nền văn hóa của chúng ta bằng chủ nghĩa hiện thực và tình yêu, và đổ đầy nó bằng tin mừng. Ngày nay, chúng ta được sai đi loan báo tin mừng của Chúa Giêsu cho thời đại mới. Chúng ta cần yêu thời này với mọi cơ hội và rủi ro, niềm vui và nỗi buồn, sự giàu có và giới hạn, các thành công và thất bại của nó. Trong thời gian thượng hội đồng, một trong các dự thính viên trẻ tuổi từ quần đảo Samoa đã nói về giáo hội như một chiếc cano, trong đó người già giúp giữ cho đúng đường bằng cách phán đoán vị trí của các vì sao, trong khi những người trẻ tiếp tục chèo thuyền tưởng tượng những gì đang chờ đợi họ ở phía trước. Chúng ta hãy tránh xa những người trẻ nghĩ rằng người lớn đại diện cho một quá khứ vô nghĩa, và những người trưởng thành luôn nghĩ rằng họ biết những người trẻ nên hành động ra sao. Thay vào đó, tất cả chúng ta hãy leo lên cùng một chiếc cano và cùng nhau tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn với đà tiến không ngừng đổi mới của Chúa Thánh Thần. Chương 7. Thừa tác vụ tuổi trẻ. Thừa tác vụ tuổi trẻ như được thi hành trong truyền thống đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi những thay đổi xã hội và văn hóa. Người trẻ thường không tìm thấy nơi các chương trình thông thường của chúng ta một đáp ứng cho mối quan tâm, nhu cầu, các nan đề và vấn đề của họ. sự lan tràn và tăng trưởng các nhóm và phong trào liên hệ một cách chủ yếu với giới trẻ có thể được coi là công trình của Chúa Thánh Thần, Đấng liên tục chỉ cho chúng ta những nẻo đường mới để đi. Mặc dầu vậy, vẫn cần phải xem xét cách các nhóm như vậy tham gia vào việc chăm sóc mục vụ tổng thể của giáo hội, cũng như phải hiệp thông nhiều hơn giữa họ và phối hợp tốt hơn các hoạt động của họ. Dù tiếp cận người trẻ không bao giờ dễ dàng, hai điều ngày càng trở nên hiển nhiên. Việc nhận ra rằng toàn bộ cộng đồng phải tham gia vào việc truyền giảng tin mừng cho họ, và đòi hỏi cấp bách họ phải đảm nhận một vai trò lớn hơn trong việc nối vòng tay lớn mục vụ. Một nền chăm sóc mục vụ có tính đồng nghị. Tôi muốn nói rõ rằng, chính người trẻ là tác nhân của thừa tác vụ tuổi trẻ. Chắc chắn họ cần được giúp đỡ và hướng dẫn, nhưng đồng thời được tự do phát triển các phương thức mới đầy sáng tạo và táo bạo. Vì vậy, ở đây, tôi sẽ không cố gắng đề ra một loại thủ bản thừa tác vụ giới trẻ hoặc một hướng dẫn mục vụ thực tế. Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc giúp người trẻ sử dụng sự hiểu biết thông sáng, tài khéo léo và kiến thức của họ để giải quyết các vấn đề và mối quan tâm của người trẻ khác bằng ngôn ngữ riêng của họ. Giới trẻ khiến chúng ta nhìn thấy nhu cầu phải có phong cách mới và chiến lược mới. Ví dụ, trong khi người lớn thường lo lắng về việc mọi sự phải được lên kế hoạch thích đáng với các cuộc họp thường xuyên và thời gian cố định, hầu hết người trẻ ngày nay ít quan tâm đến cách tiếp cận mục vụ này. Thừa tác vụ giới trẻ cần trở nên linh hoạt hơn, mời người trẻ tham gia các biến cố hoặc các dịp mang đến cơ hội không chỉ để học hỏi mà còn để trò chuyện, cử hành, ca hát, lắng nghe những câu chuyện có thật và trải nghiệm cuộc gặp gỡ chung với Thiên Chúa hàng sống. Đồng thời, chúng ta nên xem xét nhiều hơn các thực hành đã chứng tỏ là có giá trị, các phương pháp, ngôn ngữ, mục đích đã chứng tỏ là thực sự hữu hiệu trong việc đưa những người trẻ đến với Chúa Kitô và giáo hội. Không quan trọng họ phát xuất từ đâu hoặc họ đã nhận được nhãn hiệu nào, bất kể là người bảo thủ hay người tiến bộ, người truyền thống hay người cấp tiến. Điều quan trọng là chúng ta tận dụng mọi điều từng đã sinh ra trái tốt và truyền đạt hữu hiệu niềm vui tin mừng. Thừa tác vụ giới trẻ phải có tính đồng nghị, nó nên là một cuộc hành trình với nhau, biết trân quý các đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban phát phù hợp với ơn gọi và vai trò của mỗi thành viên trong giáo hội qua diễn trình đồng trách nhiệm. Được thúc đẩy bởi tinh thần này, chúng ta có thể tiến tới một giáo hội có tính tham gia và đồng trách nhiệm, một giáo hội có khả năng đánh giá cao sự đa dạng phong phú của riêng mình, chấp nhận một cách biết ơn sự đóng góp của tín hữu giáo dân, bao gồm cả người trẻ và phụ nữ, các người thánh hiến, cũng như các nhóm, hiệp hội và phong trào. Không nên loại trừ ai, và không ai nên tự loại trừ chính họ. Theo cách đó, nhờ việc học hỏi lẫn nhau, chúng ta có thể phản ánh tốt hơn thực tại đa diện tuyệt vời mà Chúa Kitô đã định cho giáo hội của người. Giáo hội sẽ có thể thu hút người trẻ vì sự hiệp nhất của giáo hội không phải là độc khối, mà đúng hơn là một mạng lưới gồm các hồng phúc đa dạng mà Chúa Thánh Thần không ngừng tuôn đổ trên giáo hội, đổi mới giáo hội và giúp giáo hội thoát khỏi sự nghèo nàn. Tại Thượng Hội đồng, nhiều đề nghị cụ thể đã xuất hiện để đổi mới thừa tác vụ giới trẻ và giải phóng nó khỏi các phương pháp không còn hữu hiệu vì chúng không có khả năng bước vào cuộc đối thoại với nền văn hóa giới trẻ đương thời. Đương nhiên, tôi có thể liệt kê tất cả các đề nghị này ở đây. Một số đề nghị này có thể được tìm thấy trong tài liệu sau cùng của Thượng Hội đồng. Các diễn trình hành động chính. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, thừa tác vụ giới trẻ bao gồm hai diễn trình hành động chính. Một là với tay ra, là cách chúng ta thu hút người trẻ mới, cảm nghiệm được Chúa. Diễn trình kia là lớn lên, là cách chúng ta giúp những người đã có kinh nghiệm đó rồi, trưởng thành trong đó. Về việc với tay ra, tôi tin rằng chính người trẻ biết cách tốt nhất trong việc tìm ra những cách hấp dẫn để đến với nhau. Họ biết cách tổ chức các biến cố, các cuộc thi đua thể thao và cách truyền giảng tin mừng bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội qua tin nhắn, bài hát, video và các cách khác. Họ chỉ cần được khuyến khích và dành cho tự do để được phấn khởi mà truyền giảng tin mừng cho các người trẻ khác bất cứ họ ở đâu. Khi sứ điệp được đem đến lần đầu, dù là trong một khóa tĩnh tâm của giới trẻ, một cuộc trò chuyện trong một quán bar và những kỳ nghỉ học, hay trong bất cứ cách mầu nhiệm nào của Thiên Chúa, nó có thể đánh thức kinh nghiệm sâu sắc về đức tin. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là mỗi người trẻ có thể đủ táo bạo để gieo hạt giống của sứ điệp trên mảnh đất màu mỡ là trái tim của một người trẻ khác. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy vâng cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài đau khổ dấu chỉ của niềm vui.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy vâng cho chúng ta. Đốn cháy tan những đau
năm 1982, Đức Gioan Phaolô thứ hai tuyên phong hiển thánh cha Maximiliano Kolbe, một linh mục dòng Francisco người Ba Lan. Cha Kolbe đã tình nguyện bị đẩy vào lò hơi ngạt và chết thay cho một nam tù nhân khác là người cha của một gia đình. Một phóng viên truyền hình đã phỏng vấn cựu tù nhân này rằng, ông cảm thấy thế nào khi được một người khác nhận chết thay cho ông? Người đàn ông được cứu sống ấy trả lời, kể từ hôm ấy, tôi cảm thấy mình trở thành một người khác. Tôi được thúc đẩy sống theo tâm tình của người đã cứu tôi, theo những giá trị mà người ấy đã làm chứng bằng cuộc sống và bằng chính cái chết. Các bạn thân mến, câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy không có mầm sống mới nếu không có sự hy sinh đau khổ, nếu không có chết trước rồi mới được hồi sinh. Bạn hãy nhìn quãng đường đã qua, những kinh nghiệm đã có trước để xác tín những cảm nghiệm quý giá Chúa đã ban cho khi bạn bị đau khổ, bị hy sinh, bạn đau đớn như thế nào và bạn đã được an ủi khi nhìn lên thánh giá Chúa như thế nào. Bạn có nhận ra rằng đau khổ cần phải có để niềm vui được tăng lên không? Theo luật lý bình thường, chúng ta cho là vô lý, vì đau khổ, là chết chóc, là chấm dứt, là cùng tận, không thể nào tăng niềm vui được. Đó là sự thật cay đắng mà chúng ta nhận thấy hàng ngày. Trên báo chí đăng tải bao nhiêu người đã tự hủy mình vì thất vọng, vì không có niềm tin và vì thế không có niềm vui. Nhưng đức tin không cần lý luận, vì đức tin cho chúng ta một xác tín duy nhất vào lời Chúa mà giáo hội gọi là lời hằng sống. Chỉ có Thiên Chúa có quyền trên mọi sự và Ngài làm được mọi sự. Ngài đổi mới mọi sự theo thánh ý Ngài. Chúng ta là phàm nhân là có cùng, còn người là vô cùng. Các tông đồ xưa kia cũng không hiểu tại sao thầy mình lại phải chết và chết cách đau khổ như tội nhân như vậy. Tại sao Ngài lại chịu bó tay và chấp nhận thất bại chua cay như thế? Khi các ông mệt mỏi lê bước chạy trốn ra ngoài thành Jerusalem để không còn nghe bình phẩm và thất bại vì Ngài, thì Ngài đã trả hình một khách bộ hành và đến gần trò chuyện cùng các ông. Quả vậy, thưa bạn, đau khổ có hai tác động mạnh ảnh hưởng trên mỗi người chúng ta tùy vào thái độ của mỗi người như sau. Nếu bạn là người tiêu cực vì bạn chưa bao giờ nghe nói đau khổ là sứ giả loan báo tin mừng, vì đó là điều trái với tự nhiên. Nếu đức tin của bạn hời hợt, sơ sài và không được mọc rễ sâu trong tâm hồn, dĩ nhiên đau khổ sẽ là căn cớ hại bạn vì tư tưởng bi quan dẫn tới hành động tự sát. Đời là đau khổ, là biển khổ, và bạn cũng như tôi, chúng ta sẽ phải buông tay cho dòng thời gian cuốn trôi. Đó là khi chúng ta nhìn đau khổ dưới khía cạnh con người. Còn nếu lăng kính của bạn tích cực vì bạn đã được thao luyện dưới trường đức tin và dưới mái ấm gia đình, bạn đang được Chúa yêu thương và bạn đã trả lại tình yêu của Ngài, thì đau khổ sẽ là người đưa tin mừng cho bạn và lòng bạn sẽ được an bình ngay khi bạn đang đau khổ. Chịu đựng đau khổ cách nhẫn nại và tin vào tình yêu điên rồ của Chúa cho bạn có ảnh hưởng nào trên bạn? Xin mời bạn nghe câu chuyện có thật sau đây. Đã nhiều năm qua, một gia đình lam lũ đã phải chuyển chỗ ở từ New York tới Úc vì công ăn việc làm. Một cậu con trai của gia đình này có dáng vóc đẹp trai, cậu ao ước được tuyển vào làm nghệ sĩ hay nghề điện ảnh. Trong khi chờ đợi, cậu cực chẳng đã phải làm tạm thời ở khu bến tàu nơi có nhiều trộm cắp. Một hôm đi làm về, trên đường cậu gặp toán du đãng, chúng chẳng những ăn cắp hết tiền bạc, lại còn đánh đập cậu cách dã man. Chúng lấy giày nện vào mặt mũi cậu, đến nỗi sống mũi cũng bị gãy và máu me bê bết đầy mình. Chúng giật tóc và làm chảy ra mặt không còn hình tượng con người nữa. Thế rồi, chúng ném cậu vào lề đường vì chúng nghĩ rằng cậu đã chết. Khi cảnh sát tới, họ cũng cho rằng cậu đã chết và gọi xe nhà đòn tới để trở về nhà xác. Trên đường về, cảnh sát biết cậu bị ngộp thở, họ đưa cậu trở về nhà thương cấp cứu. Khi cậu được các y tá đưa lên giường mổ, họ bị sốc mạnh và đã phải thốt lên rằng đây là người đàn ông không mặt, vì hai mắt lõm sâu đầy máu, một phần đầu bị vỡ, chân tay gãy nhiều nơi và mũi gãy như đang muốn rời khỏi mặt, răng cũng như hai hàm lòi ra và tách rời chỉ còn đong đưa với làn da đẫm máu. Mặc dầu cậu ta được cứu sống, nhưng cậu phải điều trị tại nhà thương cả năm trời. Thân xác cậu có thể được chữa lành, nhưng mặt cậu không còn hình dáng con người. Ai nhìn cậu cũng khiếp sợ. Cậu không còn là một thanh niên tuấn tú như xưa, trái lại là một người không có mặt mũi của con người. Khi cậu tìm việc làm thì không nơi nào nhận. Một người thương hại chỉ cho cậu tìm nhóm làm xiếc và đóng vai người không mặt để mua vui cho thiên hạ. Cậu được làm một thời gian ngắn, thế rồi cũng thất bại vì gương mặt khủng khiếp của mình. Cậu ta nghĩ chỉ còn một cách là tự vẫn cho xong. Tình trạng này kéo dài 5 năm trời. Ngày kia, cậu đi qua nhà thờ và cố gắng vào đó để tìm an ủi. Khi cậu vào nhà thờ, cậu gục mặt khóc nức nở. Vị linh mục bất chợt cũng vào viếng Chúa. Khi linh mục thấy cậu quá đau khổ, Ngài cảm thương cậu và mời cậu vào nhà xứ. Vị linh mục này quá xúc cảm khi nghe biết chuyện đau khổ của cậu. Ngài hứa sẽ hết lòng giúp cậu để cậu lấy lại nhân phẩm đã bị trà đạp. Cậu này cũng hứa với linh mục là sẽ sống thật sự là người công giáo, và cậu khấn xin được chữa lành vết thương. Vị linh mục này cố gắng tìm những người hảo tâm, đặc biệt vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ cho cậu. Bác sĩ không đặt một điều kiện nào, vì ông là bạn thân nhất của linh mục. Bác sĩ cũng động lòng trắc ẩn và cảm phục, vì cậu tuy gặp đau khổ nhưng vẫn còn giữ được niềm vui trong sáng và niềm tin cậy nơi Chúa. Cuộc giải phẫu thật là một phép lạ, các nha sĩ giỏi đã làm tất cả răng cho cậu. Thân xác và tinh thần được lành lặn, cậu chiếm được tình yêu của một thiếu nữ xinh đẹp và họ đã có nhiều con. Cậu hứa sống đạo, và đó là lời hứa danh dự trước mặt Thiên Chúa và vị linh mục. Cậu nói, Nếu không phải là tình yêu vô điều kiện của Chúa và lòng bác ái của mọi người, thì cậu làm sao có được như ngày này? Bạn có thể đoán ai là người thanh niên trẻ đó không? Người đó chính là nhà đạo diễn đại tài của Hollywood là Mel Gibson, người nổi tiếng với cuốn phim Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, và trước đó là cuốn phim Đời ông, người đàn ông không mặc. Ông được mọi người mến phục vì những giá trị thiêng liêng và lòng kính sợ Chúa, đồng thời cũng là người can đảm tuyệt vời. Mời bạn xem lại cuốn phim Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để được chiêm ngắm lại khuôn mặt đẫm máu của Ngài. Đó cũng là hình ảnh của ông Mel Gibson vậy. Chúng ta đã tìm ra chân lý đời đời, thánh giá đã dẫn tới vinh quang, vì tất cả không ngoài thánh ý Thiên Chúa. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp các bạn vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học, nói về sinh hoạt phụng tự và mục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Đen Częstochowa ở Ba Lan.
Kính thưa quý vị thính giả, Đền Thánh Đức Bà Częstochowa trên đồi Jasnagura là đền thánh quốc gia của Ba Lan. Nơi đây có cất giữ bức ảnh Đức Mẹ Đen được Hoàng tử Ladislao Opole đem từ Ukraine qua năm 1382 khi cho xây đan viện của các cha dòng Paulini theo lệnh của vua Ludovico D'Angio. Ảnh cao 121,7 cm, rộng 82,2 cm và dày 3,5 cm. Nó bao gồm ba thanh gỗ cây đoạn hay cây điển ma, được bọc bởi một tấm vải được dệt rất tinh vi. Hình vẽ được thực hiện trên một nền đồng nhất bằng vôi nguội với các màu keo, được lồng trong một khung bằng gỗ kiểu Gothic. Các hào quang trên đầu Đức Mẹ và Chúa Giêsu hài đồng đã được thực hiện bằng cách lấy đi một lớp vôi trên mặt hình vẽ. Bức tranh diễn tả Đức Trinh Nữ Maria bế Chúa Hải Nhi, đôi mắt nghiêng của mẹ nhìn thẳng người xem. Dưới lúc bên trái, tóc Đức Mẹ gợn sóng và được áo choàng che đi. Da mặt của Đức Mẹ màu nâu và có các nét của màu hạt lúa rang. Trên má phía bên phải của mẹ có hai đường rạch kéo dài song song từ giữa má, hơi xuống cho tới cổ. Một đường rạch thứ ba cắt ngang phía đầu mũi. Trên vùng cổ và trán có sáu đường rạch khác không hiển nhiên lắm. Bên trên trán Đức Mẹ có một ngôi sao sáu cánh. Áo choàng và áo trong của Đức Mẹ màu xanh, trong khi áo của Chúa Giêsu hài đồng màu đỏ tươi. Nền phía sau của bức ảnh màu xanh da trời hơi lạt, tay phải Chúa Giêsu hài đồng giơ lên và trong tay trái có sách phúc âm. Để bảo vệ, bức ảnh Đức Mẹ được đặt trong một hộp bằng kim loại mạ vàng bên trong. Các áo và chiều thiên được gắn lên trên, bức ảnh được đặt trên bàn thờ có màn tre, màn được mở ra nhiều lần trong ngày với tiếng trình tấu của ban nhạc. Hình Đức Mẹ Jasnagura trong một nghĩa nào đó có một lịch sử kép. Một lịch sử truyền thống với các chi tiết phụ thuộc và thường được bao quanh bởi các truyền thuyết, một lịch sử khác được kiểm thực bởi các nhà nghiên cứu và các sử gia nghệ thuật tìm lên ngọn nguồn của tác phẩm ngoại thường này. Theo truyền thuyết thì bức ảnh Đức Mẹ Jasnagura đã do Thánh sử Luca vẽ trên chiếc bàn bằng gỗ nơi Thánh gia dùng bữa hàng ngày. Bức tranh sau đó được đem từ Jerusalem sang Constantinople và được đặt trong một đền thánh tại đây. Nga Hoàng Leone muốn đem nó sang Nga và Hoàng đế tặng cho ông thánh tích vô giá này.
Ảnh Đức Mẹ sau đó được mang sang Nga và mau chóng trở thành nổi tiếng vì xảy ra nhiều phép lạ. Trong một cuộc chiến, ảnh được cất giấu trong lâu đài Benz. Vua Ludovico Hungaria tín thác việc cai quản Nga cho Hoàng tử Ladislao Opole. Hoàng tử Ladislao tìm thấy ảnh Đức Mẹ tại Benz và quyết định đưa ảnh ra khỏi nước Nga. Bức ảnh được đưa tới làng Jasnagura gần thành phố Częstochowa và được đặt trong một nhà thờ tại đây. Ladislao xây đan viện và mời các tu sĩ Paulini từ Hungaria qua và giao cho các vị trông coi ảnh Đức Mẹ. nguồn gốc và thời gian vẽ bức ảnh tiếp tục là đề tài tranh luận. Nhưng điều chắc chắn đó là năm 1382 khi các tu sĩ dòng Paulini đến Yasnagura và bức ảnh Đức Mẹ được đem tới đây. Vào năm 1430, trong một vụ tấn công cướp phá đan viện, ảnh Đức Mẹ bị giật khỏi bàn thờ và bị chặt bằng gươm và sau cùng bị đâm thủng. Sau đó, ảnh được lập tức đem về Cracovia và được lưu giữ tại đây rất cẩn mật. Dựa trên các phân tích bức ảnh hiện nay là bức ảnh cũ được tu sửa sau năm 1430 và trước năm 1434 và vẫn mang các dấu vết bức tranh truyền thống thời Trung Cổ của Đức Mẹ, chắc chắn thuộc ngàn năm thứ nhất theo các mô thức của các họa sĩ vẽ icon thuộc thời gian sau thời Kitô cổ và Byzantine cổ. Các vết rạch trên mặt Đức Mẹ biểu tượng cho các vết thẹo đã được thực hiện bằng vết đục trên màu vẽ quy chiếu các vết chém trên vải của bức tranh nguyên thủy. Cần nhớ rằng ảnh Đức Bà Chestokova đã không chỉ là một hình ảnh của Đức Mẹ, mà như truyền thống nói, nó cũng là một thánh tích gắn liền với cuộc sống của nó. Ý nghĩa của ảnh Đức Bà Yasnagura đối với dân Ba Lan đã được Đức John Paul II nói lên trong bài giảng thánh lễ tại Yasnagura ngày 4 tháng 6 năm 1979. Biết bao lần chúng ta đã đến đây, tại nơi thánh này, trong thái độ thức tỉnh lắng nghe mục vụ để nghe tiếng đập con tim của giáo hội và con tim của quốc gia trong trái tim của mẹ. Thật thế, Yasnagura không chỉ là đích điểm của các cuộc hành hương đối với người Ba Lan, của mẹ tổ quốc và của toàn thế giới, nhưng còn là đền thánh quốc gia. Cần lắng tai nghe nơi thánh này để cảm nhận được con tim quốc gia đập nhịp như thế nào trong trái tim mẹ. Thật thế, trái tim này đập nhịp như chúng ta biết với tất cả các hẹn hò của lịch sử, với tất cả các biến cố của cuộc sống quốc gia. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn biết con tim của người Ba Lan giải thích lịch sử này như thế nào, thì cần phải tới đây, cần phải lắng tai nghe tại đền thánh này, cần phải nhận thức ra tiếng vang của cuộc sống toàn quốc gia trong trái tim của mẹ và là nữ vương.
Tại đền thánh Đức Bà Yasnagura có nhiều đại hội và hội nghị được các hiệp hội, tu sĩ và giáo dân tổ chức, trong đó có các thành viên hiệp hội chuỗi Mân Côi Sống, hiệp hội dòng Ba Francisco, hiệp hội lòng thương xót Chúa, hiệp hội tái sinh, các câu lạc bộ trí thức công giáo, các người tranh đấu của công đoàn độc lập liên đới Solidarnos. Cũng có nhiều cuộc tĩnh tâm và diễn thuyết cho các giám mục và các ngày cầu nguyện của các bề trên tổng quyền dòng nam và tổng quyền dòng nữ, cũng như các hiệp hội linh mục. Trong số các hình thức hành hương mới, có các đêm canh thức của các nhóm tụ họp trong nhà nguyện Đức Mẹ 150 lần hàng năm. Ngày sinh hoạt tại đền thánh bắt đầu lúc 6 giờ sáng với việc trưng bày ảnh Đức Mẹ và kết thúc vào lúc 9 giờ tối với lời kêu gọi của Yasnagura. Làn sóng đông đảo tín hữu hành hương đền thánh chứng minh cho thấy giá trị của các phương pháp cũ mới của công việc mục vụ tại đây. Đa số các tín hữu hành hương lãnh nhận bí tích hòa giải tại đền thánh và họ sắp hàng dài chờ xưng tội. Chính vì thế người ta gọi Yasnagura là tòa giải tội của dân Ba Lan. Yasnagura cũng là nơi giảng giải, hàng năm có tới 1.700 bài giảng chính thức, cộng thêm các lời chào khách hành hương và các diễn văn tùy theo dịp. Các thánh lễ là sinh hoạt chính của đền thánh, mỗi năm có 39.000 thánh lễ được dâng tại đây, cộng thêm nhiều cử hành và các việc đạo đức khác như các buổi lần hạt mân côi, đi đảng thánh giá, chầu mình thánh chúa và các cuộc rước kiệu vân vân. Trong số các hình thức mới cần canh tân có các buổi diễn thuyết liên quan tới các vấn đề thời sự của cuộc sống, của quốc gia, của gia đình, của giới trẻ. Hàng năm có khoảng 800 buổi diễn thuyết được tổ chức, 600 buổi chiếu phim, cũng có các buổi hòa nhạc, hát thánh ca và các buổi trình diễn văn nghệ của giới trẻ. Ngoài ra tại đền thánh cũng có các văn phòng tư vấn tâm lý và tôn giáo cho người trẻ, cho các gia đình, trung tâm ơn gọi, văn phòng thư ký gia đình mân côi Yasnagura, văn phòng thư ký các lá phiếu quốc gia Ba Lan, trạm y tế, phòng giữ các huy hiệu và văn phòng thông tin. Việc in ấn các sách vở tài liệu và nguyệt san đền thánh cũng thường chưa đáp ứng được các nhu cầu của tín hữu. Ngoài ra văn khố của đền thánh vẫn còn giữ các tài liệu và sách vở kể từ khi huynh đoàn được thành lập năm 1517 cho tới năm 1948, và 8 cuốn sách miêu tả 1400 phép lạ do lời bầu cử của Đức Mẹ Yasnagura.
Sự hiện diện liên tục của các tín hữu hành hương và công việc mục vụ tại Đền Thánh là chứng tá cho sức sinh động và các sinh hoạt ngày càng gia tăng của Đền Thánh Đức Bà Yasnagura. Kể từ sau khi Đức John Paul II được bầu làm giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978 và chuyến viếng thăm Ba Lan lần đầu tiên ngày 16 tháng 6 năm 1979, số tín hữu hành hương Yasnagura cũng vọt tăng. Việc phụng tự tại Đền Thánh có một số đặc thái riêng. Tín hữu hành hương sống sự hiện diện của Đức Bà Yasnagura và không chú ý đến giá trị nghệ thuật của bức ảnh. Họ thường nói, không cần phải nói với mẹ, chỉ cần là mẹ nhìn tôi thôi. Việc nhìn nhận Đức Bà Yasnagura là nữ vương Ba Lan chứng minh cho thấy sự giao ước chặt chẽ của mẹ với tín hữu Ba Lan và sự hiệp nhất lòng sùng kính Đức Maria và tinh thần quốc gia. Các vật tạ ơn ex voto của nhiều tầng lớp dân chúng, các hiệp hội, giới trẻ, sinh viên học sinh, giáo chức, luật gia, bác sĩ và của các giới chức lãnh đạo chính quyền chứng minh cho thấy lòng tin tưởng của tín hữu nơi sự che chở của Đức Mẹ. Họ xác tín rằng Đức Bà Chestokova che chở các giá trị luân lý đạo đức của đức tin, của phong tục Kitô, của tinh thần, văn hóa và của ngôn ngữ Ba Lan. Các vị lãnh đạo giáo hội và nhiều thành phần khác như phụ nữ và sinh viên Ba Lan cũng thường cử hành các buổi khấn hứa tại Đền Thánh. Chẳng hạn năm 1920 để tạ ơn Ba Lan được tự do, năm 1946 để thánh hiến Ba Lan cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, năm 1956 kỷ niệm 300 năm vua Casimiro cả tuyên bố Đức Maria là nữ vương Ba Lan. Năm 1966, thánh hiến giáo hội Ba Lan cho Đức Mẹ để xin ơn tự do. Năm 1967, ảnh Đức Mẹ Yasnagura, thánh du Ba Lan. Lòng tôn sùng Đức Bà Yasnagura có chiều kích địa phương, quốc gia và quốc tế, cũng như đại kết, vì ảnh Đức Mẹ nối liền các truyền thống của giáo hội Đông Tây.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh tuôi ngược dòng đời. Sóng ba đảo tô lâm bùa vây, giữa dòng con chơi với ta tới.
Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay nhớ nâng đời con, để mình con chèo trông lấy thuyền con sắp tan giữa dòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người kia đã bị mù từ thuở vừa mới sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm. Có nhiều người thuật cho anh ta những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết. Tôi không tin gì cả vì tôi không nhìn thấy. Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại, bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói với mọi người rằng: giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật xung quanh tôi. Có nhiều người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ thấy được những gì trong phòng của anh ta thôi. Thế giới này còn có rất nhiều điều khác mà anh ta chưa biết được. Anh ta bèn lớn tiếng cãi rằng: làm gì có những chuyện ấy, tôi không tin. Những gì nhìn thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi. mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta là những người sáng mắt, nhưng thật sự chúng ta đang bệnh mù. Chúng ta mù khi nhìn thấy những người bất hạnh cần giúp đỡ mà chúng ta lại làm ngơ. Chúng ta mù trước những bất công và áp bức của người khác mà chúng ta không lên tiếng bên vực họ. Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy những điều tốt lành nơi kẻ khác mà chỉ nhìn thấy những điều xấu không đáng để nói xấu họ. Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đến sự chết và cũng rất vô tư khi cho rằng chết là hết. Lúc đó chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị. Chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc sống của mình. Con người trải qua cuộc đời này như một kẻ khiếm thị, dò dẫm từng bước, phía trước chỉ toàn là bóng tối, bởi vì ai sẽ biết được gì trong tương lai. Những bước đi mà không có sự dẫn dắt của lời Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của điều ác. Nếu chúng ta đang có trách nhiệm dẫn dắt người khác, cũng cần điều chỉnh nhãn quan tâm linh của mình bằng cách xuyên suy gẫm Kinh Thánh hàng ngày. Bằng không, chúng ta đang bước những bước sai lầm thảm hại mà cứ tưởng là đúng, còn kéo theo những tâm hồn vô tội khác. Lời Chúa là đèn soi cho con bước và là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Người Kitô hữu, nếu chỉ biết sống và giữ đạo, đọc kinh, xem lễ một cách chuộng hình thức thì cũng chẳng khác gì đang bị mù trong niềm tin của mình. Để có thể nhìn rõ mọi sự, có được một đôi mắt tinh anh thôi chưa đủ. Bởi lẽ, ngoài bệnh mù lòa của thân xác, còn có rất nhiều dạng mù lòa khác không cho phép chúng ta tiếp nhận ánh sáng của Chúa. Đó là lòng ích kỷ, ngăn cản chúng ta nhìn thấy nhu cầu của những người anh em nghèo khó. Đó là sự kiêu căng, không cho phép chúng ta nhận ra những lỗi phạm của mình. Đó là những thành kiến khiến chúng ta bưng bít đối với sự thật. Đó là lòng ham muốn vật chất khiến linh hồn ta không còn được thấy những giá trị thiêng liêng. Với đôi mắt đức tin, chúng ta mới có thể nhìn thấy được những thực tại về Thiên Chúa và về ơn cứu độ. Phúc âm cũng kể lại câu chuyện về đức tin của anh mù. Cao điểm của câu chuyện này là ở việc anh mù tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Kitô khi nói: "Lạy Ngài, tôi tin." Nhờ tin mà anh mù đã được chữa lành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cũng vậy, bằng cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều vướng phải những chứng mù lòa bẩm sinh. Đó là những thói xấu và tội lỗi. Vì thế, chúng ta cần được Chúa Giêsu soi sáng, cứu chữa đôi mắt tâm hồn của chúng ta đã từng bị mù lòa do khước từ ánh sáng của người. Chúa Giêsu luôn đến với mọi người đau yếu, bệnh tật, tội lỗi để kêu mời và giúp họ hoán cải và được chữa lành. Hãy can đảm đến với Chúa để người chạm đến chỗ kín ẩn, thâm sâu nhất của tâm hồn chúng ta. Đồng thời hãy vâng lời người, chấp nhận đi gột rửa tâm hồn của chúng ta nhờ bởi lời Chúa, rút lại đó cái mù lòa của tâm hồn để mặc lấy ánh sáng của lời Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài chữa lành chúng con khỏi mù trước những bất hạnh khổ đau của tha nhân, trước những thói hư tật xấu trong lòng, để chúng con đón nhận hồng ân Chúa và bước đi trong niềm tin đến với tha nhân, với cuộc đời bằng đôi mắt sáng ngời của tin yêu. Amen.
Lời kinh tha thiết nguyện xin cho con vững một niềm tin, dẫu đời gian khó lầm than, gánh chịu bao nỗi khổ đau, nương thân trong tay Chúa như trẻ thơ nép bên mẹ hiền, lòng bình yên hạnh phúc chọn tình yêu thiết tha dâng lại. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thành gia, thêm vững vàng tình yêu Chúa nồng nàn chứa tràn. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường đầy đá giúp con
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.